Thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi đã lưu ý ở đầu thánh lễ, hôm nay là lễ kính lòng Chúa thương xót, là một ngày lễ rất quan trọng. Ngày lễ kính lòng thương xót chính là gợi ý của chính Chúa Giêsu. Bởi vì khi Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina là một nữ tu, Chúa đã mặc khải, Chúa đã nói với bà những điều có liên quan đến đời sống xã hội, đời sống đức tin. Chúa đã mặc khải cho bà biết tương lai của giáo hội cũng như những điều có liên quan đến đời sống giáo hội. Thánh Faustina là một nữ tu và được Đức Giáo Hoàng John Paul II phong thánh vào năm 2000. Thánh nữ Faustina là người sinh ra và lớn lên và tu ở dòng tại thành phố Cracovia, là một thành phố của Ba Lan. Đức Giáo Hoàng John Paul II trước khi làm giáo hoàng cũng làm tổng giám mục của giáo phận Cracovia. Vì thế mà chính Đức Giáo Hoàng John Paul II đã phong thánh cho thánh nữ Faustina vào năm 2000. Khi hiện ra với thánh Faustina, Đức Giêsu nói rằng: Cha mong ước trong giáo hội sẽ có một ngày lễ để kính lòng thương xót của Chúa. Cha mong ước rằng trong ngày lễ này, mọi người hãy nhận ra tình thương của Chúa thật lớn lao đối với con người. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha John Paul II đã quyết định ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh, tức là ngày hôm nay, là ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Cùng với nữ tu Faustina, Đức Giáo Hoàng John Paul II được coi như những vị tông đồ nhiệt thành của lòng thương xót Chúa, và người là một trong những vị giáo hoàng đầu tiên cổ võ lòng thương xót Chúa, tôn kính ca tụng lòng thương xót Chúa. Và hình thức đạo đức này đã được lan rộng khắp thế giới và được rất nhiều người hưởng ứng và đã sinh ra rất nhiều hiệu quả một cách lạ lùng. Nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà có biết bao nhiêu người bệnh tật được chữa lành, biết bao nhiêu tâm hồn tội lỗi trở về với Chúa, biết bao nhiêu những người đang sống trong sai lầm được tìm thấy chân lý. Nhờ lòng thương xót Chúa mà có biết bao nhiêu những người đã trở thành đạo đức và thánh thiện. Đây đó cũng có những trường hợp người ta lạm dụng việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhưng mà nhìn chung, cầu nguyện lòng thương xót Chúa là một việc tốt đẹp và ý thức của người dân và đã đem lại những hiệu quả kỳ diệu. Cách đây một vài năm, có một chị ở một giáo họ gần đây thôi, hàng cứ 3 giờ chiều thì cầu nguyện và đọc kinh lòng thương xót Chúa nhờ cuộc khổ đạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Người chồng nghe thấy thế thì nhạo cười rằng: Em cầu xin cho gia đình mình đã không biết có được không mà em cầu xin cho toàn thế giới. Một người chồng rất là khô khan và cũng không mặn mà gì lại người đạo mới nữa. Mà người vợ vẫn cứ miệt mài cầu nguyện như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, một lời cầu nguyện rất đơn sơ, nghe như là trở nên nhàm. Nhưng mà người vợ vẫn tha thiết cầu nguyện như vậy. Và chừng một thời gian, chừng một năm sau, Chúa Nhật nào, người chồng ấy cũng chở người vợ đi lễ và chở hai đứa con trai đi giúp lễ. Và người chồng ấy đương nhiên là cũng tham dự thánh lễ. Người vợ ấy đã chia sẻ với chúng tôi và coi đó là một hiệu quả, một chứng từ của lời cầu nguyện kính lòng thương xót Chúa. Nếu kể ra những ơn lạ đã nhận lãnh được qua việc tôn vinh lòng thương xót Chúa thì rất là nhiều, và người ta đến nơi này nơi kia để cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng ở nơi nào cũng có lòng thương xót Chúa, bởi vì Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôn vinh lòng thương xót Chúa nghĩa là gì? Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định với chúng ta danh của Thiên Chúa là thương xót. Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng cũng khẳng định với chúng ta lòng thương xót là một ưu phẩm cao quý nhất của Thiên Chúa. Có nghĩa là nói đến Thiên Chúa là nói đến lòng thương xót. Thiên Chúa thương xót con người, Thiên Chúa thương xót nhân loại, Thiên Chúa thương xót chúng ta. và vì thương xót loài người mà Chúa sai con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian. Cho nên Đức Giêsu Kitô là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa, hay nói một cách khác theo cách gọi của Thánh Đức Giáo hoàng Phanxicô là gương mặt dịu hiền của Thiên Chúa Cha. Có nghĩa là khi người ta chiêm ngắm Đức Giêsu thì người ta thấy lòng thương xót của Chúa vô cùng lớn lao. Suốt bề dày của lịch sử có biết bao người đã đến cầu nguyện tôn vinh lòng thương xót của Chúa và được Chúa ban những ơn kỳ diệu. Đây không phải là một việc làm mê tín, đây không phải là một hình thức đạo đức hoàn toàn thuần túy tình cảm, nhưng mà được gợi mở và khởi đi từ đức tin. Vì thế mà chúng ta thấy ở dưới những bức tượng hay là những bức ảnh về lòng Chúa thương xót, bao giờ cũng có câu lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, thế nào là tín thác nơi Chúa? Đây là một lời cầu nguyện rất vắn tắt, rất ngắn gọn nhưng mà rất ý nghĩa. Tín thác nơi Chúa là tin Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này mặc dù con mắt mình không nhìn thấy. Tín thác nơi Chúa là tin chắc rằng với ơn phù trợ của Chúa thì khó khăn chúng ta sẽ vượt qua. Tín thác vào Chúa thì mặc dù là tối tăm thế nào đi nữa nhưng mà cuộc đời này vẫn còn có một ý nghĩa. Tín thác vào Chúa là tin vào những gì Chúa dạy, cậy trông vào nơi Chúa và thực hành những gì mà Chúa giáo huấn chúng ta trong phúc âm. Tín thác vào Chúa còn là sự kiên trì cố gắng để mà mình tin rằng chân lý sẽ thắng. Tín thác vào Chúa đồng thời cũng nhận ra Chúa nơi gương mặt của anh chị em mình là những người đau khổ, những người bất hạnh, những người cùng chung sống với mình trong một mái nhà. Như thế tôi tín thác vào Thiên Chúa làm cho đời sống đức tin của chúng ta thêm phong phú và làm cho cuộc đời này có ý nghĩa, thưa quý ông bà và anh chị em. Trong cuộc sống của chúng ta có những người mà đã cảm thấy ngọ đứng trước ngõ cụt của cuộc đời cho nên họ đã tự tử. Nhiều người tự tử lắm. Bây giờ trong xã hội Việt Nam của chúng ta nhiều người tự tử lắm. Có những trường hợp rất đơn giản như cách đây 2-3 ngày một em học lớp 8 đi xe chưa đến tuổi lái xe máy 2 bánh mà không đội mũ bảo hiểm. Cảnh sát giao thông người ta giữ xe, hôm sau đã thắt cổ tự tử rồi. Cách đây 1-2 tháng hai em bé xem phim Hàn Quốc nhiều quá cho nên là viết thư tuyệt mệnh để lại cho bố mẹ nói là chán đời và cảm thấy cuộc đời này vô nghĩa. Và hai em nữ sinh ấy đã tự tử, nhảy xuống cầu và xuống sông chết. Có thể chúng ta trích dẫn rất là nhiều bởi vì người ta thấy cuộc đời này trống rỗng không có ý nghĩa gì. Đó là một tình trạng hiện tại của xã hội đáng báo động, đáng lo ngại. Nhiều lắm trường hợp mà người ta không muốn sống, mà người ta không thấy ý nghĩa của cuộc đời, người ta thấy cuộc sống này là vô dụng và người ta thấy như tương lai đen tối và khép lại trước mặt mình. Vì thế hôm nay chúng ta cầu nguyện tôn vinh lòng thương xót của Chúa bởi vì chúng ta là những tạo vật đáng thương, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta đáng thương bởi vì khi sinh ra chúng ta đã yếu hèn. Khi sinh ra chúng ta luôn luôn cần phải có người khác giúp đỡ, nếu mà không thì chúng ta không thể tồn tại trên đời. Chúng ta là những người đáng thương bởi vì có thể dễ dàng phạm tội bất kỳ lúc nào. Có biết bao nhiêu khuynh hướng lôi kéo chúng ta đi ngược lại với giáo huấn của Chúa để mà buông thả sống theo những gì là dễ dãi. Chúng ta thấy điều đó quá nhiều trong cuộc sống hôm nay, cho nên gia đình, vợ chồng ly tán, con cái hư đốn trở thành bụi đời, những người thất học và những người làm điều xấu trong xã hội này nhiều lắm. Chính vì thế mà chúng ta cần đến lòng thương xót Chúa, bởi vì lòng thương xót Chúa mang lại cho những người thất vọng, sự bình an và niềm hy vọng lạc quan trong cuộc sống. Chúng ta trở về với lời Chúa hôm nay là những bài đọc mang rất nhiều ý nghĩa. Tôi chỉ xin lược qua Chúa Giêsu phục sinh đem bình an cho các tông đồ. 3 lần trong đoạn đọc phúc âm hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu chúc bình an cho các tông đồ. Bình an, như có người nói, là cũng là một tên gọi của lòng thương xót. Bình an là một tên gọi khác của lòng thương xót. Bởi vì bình an thật sự đó là sự thanh thản, tâm hồn thánh thiện, lương tâm ngay thẳng. Bình an thật sự đó là sự trân trọng dành cho những người tha nhân của mình. Bình an thật sự đó là có Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha đã đấng giàu lòng thương xót, xin người ban cho chúng ta bình an. Và Đức Giêsu phục sinh đến, câu đầu tiên Chúa nói với các môn đệ sau khi từ cõi chết sống lại, đó là lời cầu chúc bình an cho anh em. Chúng ta cũng nài xin bình an của đấng phục sinh đến với chúng ta. Ai chúng ta cũng hiểu, hiện diện trong ngôi nhà thờ này, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người có những khó khăn, không ai giống ai. Mỗi người đều mang trong mình những trăn trở về cuộc sống, về kinh tế, về con cái, về tình nghĩa vợ chồng, về công việc làm ăn, về tương quan với hàng xóm láng giềng, với biết trăm mối tơ vò khác. Chúng ta hãy đến với Chúa và tin lòng thương xót của Chúa, cũng như tin rằng Chúa là đấng nguồn ban mọi ơn phúc, đồng thời là đấng ban cho loài người bình an thực sự trong tâm hồn. Thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời còn nhiều gian truân lắm, nhưng tin vào Chúa, chúng ta vẫn có một chỗ dựa, vẫn có một chỗ niềm hy vọng cuối cùng, vẫn có một pháo đài như là một nơi trú ẩn cuối cùng mà đức tin khẳng định với chúng ta điều ấy. Chính vì thế mà chúng ta hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa, nài xin Chúa thương chúng ta, và như vậy bình an mà Chúa cầu chúc cho các tông đồ sẽ ở với chúng ta. Amen.